Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Giới chức Trung Quốc hôm 24 tháng 2 cho biết họ đã bắt đầu các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Vịnh Bắc Bộ. Hãng tin AP cho biết, chỉ vài ngày sau khi Việt Nam công bố đường cơ sở mới để xác định lãnh hải trong vùng biển nằm giữa hai nước. Cục Hải sự Trung Quốc cho biết các cuộc tập trận này sẽ tập trung ở khu vực Vịnh Bắc Bộ gần phía Trung Quốc và sẽ kéo dài đến tối ngày 26 tháng 2. Cơ quan này không nêu rõ chi tiết, nhưng các cuộc tập trận này diễn ra sau khi Việt Nam hồi tuần trước thông báo xác định đường cơ sở dùng để đo chiều rộng lãnh hải của mình ở Vịnh Bắc Bộ. Vietnam News, tờ báo tiếng Anh của chính phủ, đưa tin rằng đường cơ sở này tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và sẽ đem đến cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ và thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Việt Nam đã không công khai phản ứng về cuộc tập trận của Trung Quốc. Trung Quốc và Việt Nam lâu nay đã có thỏa thuận phân chia Vịnh Bắc Bộ, nhưng hai nước đang có tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và các vùng biển ở Biển Đông sát bên. Trung Quốc ngày càng hung hăng khẳng định chủ quyền, và hồi tháng 10 năm ngoái họ đã tấn công 10 ngư dân Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, 3 trong số đó bị gãy tay chân. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, mặc dù họ không nêu tọa độ chính xác của vùng biển mà họ đòi chủ quyền này ngoài bản đồ đường 10 đoạn mà họ cho là phân định vùng biển của họ. Ngoài Việt Nam, yêu sách chủ quyền của Trung Quốc cũng xung đột với tuyên bố chủ quyền của Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Còn Indonesia cũng có những cuộc đối đầu bạo lực với hải cảnh và các đội tàu đánh cá của Trung Quốc ở vùng biển xung quanh quần đảo Natuna. Căng thẳng đặc biệt dâng cao với Philippines, với các cuộc đối đầu diễn ra thường xuyên giữa hai nước. Gần đây nhất, một trực thăng của Hải quân Trung Quốc hồi tuần trước đã tiến gần đến phạm vi 3 mét của một máy bay tuần tra của Philippines trên Biển Đông, gần bãi cạn Scarborough vốn đang tranh chấp gay gắt ngoài khơi Tây Bắc Philippines. Các nhà lãnh đạo Úc và New Zealand cũng nói rằng Trung Quốc nên đưa ra cảnh báo nhiều hơn trước khi hải quân của họ tiến hành một loạt các cuộc tập trận bắn đạn thật bất thường trên biển, khiến các chuyến bay phải chuyển hướng trong thời gian ngắn. Các nhà lãnh đạo chính trị ở cả hai nước nhấn mạnh rằng Trung Quốc không vi phạm luật pháp quốc tế, nhưng nói rằng họ chỉ được thông báo trước vài giờ thay vì 12 đến 24 giờ như thông lệ.
Bộ Công Thương Việt Nam vừa công bố áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với thép cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc với mức thuế từ 19,38% đến 27,83%. Hơn một tuần sau khi chính quyền Trump ở Washington công bố áp dụng mức thuế 25% trên toàn bộ nhôm thép nhập khẩu vào Mỹ, bắt đầu từ ngày 4 tháng 3. Mức thuế mới của Việt Nam sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành, tức là từ ngày 7 tháng 3, và có hiệu lực trong 120 ngày. Trong số các công ty bị áp thuế 27,83%, có công ty Baosan Iron and Steel và Ma'anshan Iron and Steel. Tập đoàn sắt thép Quảng Tây Lizhou sẽ phải đối mặt với mức thuế 19,38%, theo văn bản của Bộ Công Thương. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Công Thương bắt đầu tiến hành cuộc điều tra đối với thép nhập khẩu vào Việt Nam từ Trung Quốc và Ấn Độ kể từ tháng 7 năm ngoái. Kết quả điều tra xác nhận có hành vi bán phá giá. Tuy nhiên, vì tỷ trọng thép Ấn Độ trong số hàng nhập khẩu bị điều tra là dưới 3%, được coi là không đáng kể, nên được loại trừ khỏi biện pháp áp thuế chống bán phá giá tạm thời, theo báo Tuổi Trẻ. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, thép cán nóng nhập khẩu của Việt Nam đã tăng vọt lên 12,6 triệu tấn vào năm 2024, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm ngoái, Việt Nam đã nhập khẩu gần 8,8 triệu tấn thép cán nóng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2023 và bằng 171% sản xuất trong nước, với 72% có nguồn gốc từ Trung Quốc, bất chấp cuộc điều tra chống bán phá giá đang diễn ra, theo trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam. Tổng giá trị quặng sắt và thép cũng như các sản phẩm sắt và thép nhập khẩu từ Trung Quốc năm ngoái là gần 12 tỷ đô la, theo dữ liệu của Hải quan Việt Nam. Động thái đánh thuế lên thép Trung Quốc của Việt Nam diễn ra sau khi chính quyền Hoa Kỳ công bố mức thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu vào đầu tháng này. Dự kiến việc Mỹ áp thuế 25% lên nhôm và thép nhập khẩu sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới xuất khẩu nhôm thép của Việt Nam. Mỹ hiện là 110 thị trường xuất khẩu thép lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024. Theo thống kê của Hải quan Hoa Kỳ, năm 2024, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1.462 tỷ đô la thép và nhôm sang Mỹ, trong đó có 983 triệu đô la thép và sản phẩm thép, tăng gần 159% so với năm 2023. 479 triệu đô la sản phẩm nhôm, tăng 9,5% so với năm 2023. Vào ngày 24 tháng 2, nhóm cổ phiếu thép của Việt Nam như Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, VN Steel, Tôn Đông Á v.v. đã đồng loạt tăng mạnh ngay đầu phiên giao dịch, được cho là do tác động của quyết định áp thuế chống bán phá giá tạm thời lên thép Trung Quốc của Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm vào ngày 27 tháng 2 để xét xử ông Trương Huy Sang, tức blogger Huy Đức, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Cùng lúc, các tổ chức nhân quyền như Ủy ban bảo vệ ký giả, Giang bút Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức. Hôm 21 tháng 2, thông tấn xã Việt Nam loan tin rằng ông Sang sẽ ra hầu tòa vào ngày 27 tháng 2, cho biết thêm rằng bị can nhận thức được nội dung 13 bài viết của ông có gây ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của một số tổ chức cá nhân, nhưng không có ý đồ chống đảng, chống nhà nước. Truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết rằng, trong thời gian từ 2015 đến 2024, ông Sang đã thu thập thông tin, tài liệu soạn thảo và đăng tải nhiều bài viết trên trang Facebook cá nhân của mình. Trong số các bài viết này, có 13 bài viết xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, tuy nhiên các trang báo của nhà nước không cho biết các tổ chức cá nhân đó là ai. Mặc dù vậy, truyền thông do nhà nước quản lý nhấn mạnh rằng các bài này thu hút lượng tương tác bình luận chia sẻ đáng kể, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ông Sang chính thức bị truy tố theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự dưới khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù, theo trang An ninh Nhân dân. Ủy ban bảo vệ ký giả hôm 18 tháng 2 kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với nhà báo nổi tiếng Trương Huy Sang đang bị giam giữ vì các bài đăng trên Facebook cá nhân và ngừng sử dụng các biện pháp đe dọa pháp lý để đe dọa các phương tiện truyền thông độc lập. Nhà báo Việt Nam Trương Huy Sang đã thực hiện chứ không phải lợi dụng các quyền tự do dân chủ của mình trong việc đưa tin độc lập về nền chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam thống trị và ông không đáng bị trừng phạt vì đã làm như vậy. Ông Sean Crippin, đại diện cấp cao của tổ chức Ủy ban bảo vệ ký giả ở Đông Nam Á, bày tỏ quan điểm những cáo buộc hình sự sai trái này cần phải được hủy bỏ và ông Sang đáng được trả tự do vô điều kiện ngay bây giờ. Trước đó, hôm 12 tháng 2, Văn Bút Hoa Kỳ kêu gọi chính Việt Nam trả tự do cho tác giả Trương Huy Sang và kêu gọi Hà Nội tuân thủ nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền. Bà Anh Thua Võ, giám đốc nghiên cứu và vận động của Văn Bút Hoa Kỳ nói trong một thông cáo, khi một tác giả nhà báo như ông Trương Huy Sang bị bịt miệng, không chỉ tiếng nói của ông bị bóp nghẹt mà cả truyền thông và toàn bộ xã hội trong việc tìm kiếm sự thật và trách nhiệm giải trình cũng bị bóp nghẹt. Chỉ trích không phải là hành vi phạm tội, Việt Nam phải ngừng sử dụng luật pháp của mình làm vũ khí chống lại những người dám nói lên sự thật, bà Võ nhấn mạnh. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về các tuyên bố trên của Tổ chức Ủy ban bảo vệ ký giả Văn Bút Hoa Kỳ nhưng chưa được trả lời. Tiến sĩ Nguyễn Quang A ở Hà Nội, một nhà phản biện, nhà hoạt động cho tự do biểu đạt và xã hội dân sự độc lập, nhận định với VOA.
Cái điều 331 lợi dụng quyền tự do dân chủ để làm tổn hại đến lợi ích của vân vân và vân vân của ai đó. Cái điều này, cái điều trong bộ luật hình sự là hoàn toàn vi hiến, nó ngược với công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ những năm đầu của những năm 1980. Điều đó là một điều phải được xóa bỏ. Tôi nghĩ rằng nếu mà các luật sư và các cán tòa nghiêm túc một chút thì hỏi những người bị hại, bất luận là tổ chức hay là cá nhân, thành lập công khai lên tự tin là anh đã làm tổn hại đến lợi ích gì của họ.
Trang Tuổi Trẻ Online hôm 21 tháng 2 dẫn thông báo của Tòa án Hà Nội cho biết phiên tòa xử ông Sang do một hội đồng xét xử có 3 người gồm một thẩm phán chủ tọa phiên tòa và 2 hội thẩm nhân dân. Bên công tố có một kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và một kiểm sát viên đại diện cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, trong khi ông Sang được một luật sư đăng ký bào chữa trước tòa.
vẫn theo trang Tuổi Trẻ Online. Ông Trương Huy Sang, tức blogger Huy Đức, 64 tuổi, một nhà bình luận chính trị và tác giả nổi tiếng, bị công an bắt giữ vào ngày 7 tháng 6, 2024 tại thủ đô Hà Nội khi đang trên đường đến một sự kiện mà ông dự kiến sẽ phát biểu. Bộ Công an Việt Nam, cơ quan quản lý các nhà tù của quốc gia và cho phép công an thực hiện các nghĩa vụ bắt giữ chính trị, không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận qua email của Ủy ban Bảo vệ Ký giả. Chính quyền Việt Nam lâu nay bác bỏ các cáo buộc nói rằng họ vi phạm nhân quyền, khăng khăng rằng các quyền căn bản của người dân, trong đó có quyền tự do báo chí và bày tỏ, luôn được coi trọng. Việt Nam ngang hàng với Iran và Austria trong bảng xếp hạng quốc gia giam giữ nhà báo tồi tệ thứ 7 trên toàn thế giới, với ít nhất 16 phóng viên bị cầm tù tính đến ngày 1 tháng 12, 2024, theo cuộc điều tra toàn cầu mới nhất của Ủy ban Bảo vệ Ký giả về nhà tù.
Việt Nam đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Ấn Độ về mức độ bị ảnh hưởng nhiều nhất nếu như Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế đối đẳng. Các nhà kinh tế thuộc hãng đầu tư ngân hàng và dịch vụ tài chính Mỹ Morgan Stanley đưa ra lưu ý với khách hàng hôm 19 tháng 2, được Bloomberg đưa tin hôm 20 tháng 2. Như VOA đã đưa tin, hồi tuần trước, ông Trump ra lệnh cho chính quyền của mình nghiên cứu việc đánh thuế đối đẳng lên nhiều nước đối tác và báo cáo với ông vào thời hạn chót là ngày 1 tháng 4. Sau đó, chính quyền sẽ đánh thuế lên một loạt các nước nếu họ không đạt thỏa thuận kịp thời với Mỹ. Nhóm phân tích của Morgan Stanley chỉ ra rằng trong khoảng thời gian đang rút ngắn dần, thật khó để một số nền kinh tế lớn nhất châu Á đi đến thỏa thuận với Washington. Nước sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất nếu thuế đối đẳng có hiệu lực là Trung Quốc, tiếp đến là Ấn Độ và Việt Nam, theo Morgan Stanley, được Bloomberg trích dẫn lại. Nhóm phân tích do ông Chetan Ahia đứng đầu cũng nhận định rằng ba nước này có thể gặp nhiều khó khăn thách thức hơn các nền kinh tế khác ở khu vực trong việc đàm phán ký kết thỏa thuận với Mỹ. Trong phân tích của mình, được Bloomberg đưa tin, Morgan Stanley nói rằng Việt Nam phụ thuộc nhiều vào thặng dư thương mại với Mỹ, lên đến khoảng 124 tỷ đô la, chiếm tới 1/4 tổng sản phẩm quốc nội. Hãng này nhìn nhận Việt Nam là một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất khi nhiều công ty chuyển hướng sản xuất sau khi xảy ra chiến tranh thương mại Mỹ-Trung trong nhiệm kỳ lần một của ông Trump. Về Trung Quốc, Morgan Stanley nói quốc gia này gặp một loạt các vấn đề bao gồm quy mô thặng dư thương mại với Mỹ, cạnh tranh chiến lược và các quan ngại về an ninh quốc gia, và đó là những yếu tố làm cho khó có thể đạt được thỏa thuận với Nhà Trắng. Trong khi đó, Ấn Độ gần đây nói họ nhắm mục tiêu đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ càng sớm càng tốt để tránh phải đối diện với các mức thuế, nhưng vẫn Morgan Stanley cho rằng con đường đi đến một thỏa thuận sẽ phức tạp vì Ấn Độ hiện đánh thuế nhập khẩu rất cao vào một số mặt hàng, chẳng hạn như sản phẩm dệt may, Bloomberg tường thuật. Để đi đến các nhận định, nhóm chuyên gia của Morgan Stanley đã xem xét một loạt các yếu tố thương mại, gồm các mức chênh về thuế quan giữa Mỹ và các nước châu Á, thuế giá trị gia tăng, cán cân thương mại và các rào cản phi thuế quan theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc. Việc Tổng thống Trump tập trung vào khắc phục tình trạng thâm hụt thương mại nặng nề và kéo dài của Mỹ đồng nghĩa là châu Á sẽ bị ảnh hưởng, theo nhóm phân tích. Họ lưu ý thêm rằng phần lớn những rủi ro đối với các nền kinh tế trong khu vực không chỉ từ đòn đánh trực tiếp bằng thuế quan mà hiệu ứng gián tiếp của thuế quan có mức độ quan trọng hơn, tức là căng thẳng thương mại kéo dài sẽ tác động đến niềm tin của doanh nghiệp, chi phí vốn và hoạt động thương mại, theo tin của Bloomberg. Cũng phản ánh về vấn đề này, một bài viết trên New York Times hôm 21 tháng 2 trích dẫn hãng dịch vụ tài chính Moody's dự báo rằng nếu thuế đối đẳng của Tổng thống Trump được áp dụng, tăng trưởng kinh tế của châu Á sẽ giảm tốc còn 3,7% trong năm nay từ mức 4% hồi năm ngoái.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.